This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, trong vài giây phút nữa, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này trễ hơn thường lệ 10 phút. Xin quý vị đón nghe. Và sau đây, trong khi chờ đợi, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng với... tiếng hát của Y Lan.
Bao năm qua đi tìm bóng dáng, tưởng như là người yêu trở lại. Em ở nơi đâu, anh ở đâu? Nhớ tới người ngày xưa ước thề, bao yên vui một đời thương nhớ. Ngỡ ngàng buồn trôi khắp trời, em ở nơi đâu có nhớ tình xưa? Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn, em có còn ngồi đêm lá thu rơi, em có còn mơ say chăn gối? Trên phiến buồn anh vẫn còn tưởng như người yêu xưa. Ngày tháng hạ buồn vương tóc mềm, mây lang thang bên trời một bóng, chuông giáo đường còn vang tiếng trầm. Em ở nơi đâu
giờ đang thưởng thức nhạc phẩm Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng với tiếng hát của Y Lan. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật cho nên phần thực hiện chương trình trễ hơn đôi chút. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào như thường lệ để tham gia chương trình này trực tiếp với phần nói chuyện của luật sư Michael Cao với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có câu hỏi về di trú, tai nạn xe cộ hay visa du học cho con em của mình, visa đầu tư cho thân nhân của mình, quý vị có thể gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi ngay bây giờ 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sang Wick. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị tham khảo cũng là lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp tham gia chương trình 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael trước nhất xin chào anh Việt Tấn. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, bây giờ Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang đợi điện thoại. Tuy nhiên, xin luật sư có thể gửi lời đến quý thính giả cũng như đồng hương được biết về cái vấn đề visa bulletin nó đi như thế nào rồi ạ.
Dạ vâng, anh Việt Tấn là Michael xin 2-3 phút để trình bày luôn cái visa bulletin cho tháng 9 nha. Cho tháng 9, ra đây cách đây cũng 2-3 ngày. Cái thông tin visa bulletin cho tháng 9, trước nhất là diện F1. F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Trong tháng 8 là 22 tháng 4 năm 2007, qua cái visa bulletin mới thì người ta giải quyết tới 1 tới tháng 5 năm 2007, là từ 22 tháng 4 qua tới 1 tới tháng 5 năm 2007, đi được cỡ 10 ngày trong một tháng rồi. Diện F3 đó là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, tháng vừa rồi là 15 tháng 11 năm 2003, tháng này là 15 tháng 11 năm 2003, không đi được một ngày cho diện F3. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em, tháng vừa rồi là 1 tháng 1 năm 2002, tháng này là 1 tháng 1 năm 2002, cũng như là diện F3, F4 cũng không di chuyển trong tháng vừa rồi, rất là tệ cho cái hai diện đó, F3 và F4. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng, một con không có gia đình. F2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng vừa rồi là 1 tháng 5 năm 2012, rất tốt là tháng này nó đã lên được 1 tháng 1 năm 2013, nghĩa là một tháng đi được 7-8 tháng, rất là tốt cho diện F2A. Nhiệt tấn nhớ là cách đây cỡ 3-4 tháng nó định lại, nó đi lui lại cỡ 1 năm rưỡi.
Dạ vâng.
Thì cuối cùng là bây giờ là F2A là trong vòng 1 tháng, đi từ tháng 5 2002 cho tới tháng 1 2013, thì hy vọng là bây giờ nó tiến hành tiếp tục như hồi trước, cũng như là hồi trước cách đây là cỡ 1 năm, là Nhiệt tấn nhớ là nó là current luôn. Dạ. Cuối cùng là F2B. F2B là một người thể sinh và đánh cho con trên 21, không có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 7, tháng này là 1 tháng 9 năm 2007, một tháng đi được 2 tháng, rất là tốt cho một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Dạ, anh xin nhiệt tình.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày vừa rồi của luật sư Michael Cao về vấn đề visa bulletin. Và xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Dương anh.
Dạ anh Dương, anh có lời gì, có câu hỏi gì gửi đến luật sư Michael Cao, xin mời.
Bây giờ tôi có đứa cháu á, bên du học mà hệ trung học tốt hơn hay hệ đại học tốt hơn, hỏi luật sư Cao.
Trung học hay là đại học gì theo Michael thấy nó cũng không có ảnh hưởng anh. Cái điều quan trọng đó là cái thủ tục du học sinh thì nó rất là quan trọng, là khi mà nó ăn thua theo cái khả năng của đứa bé nhiều hơn là cái trường ở đây. Cái trường là trung học, đại học cấp 2, cấp 3 thì theo Michael thấy trường nào cũng như trường nào thôi. Cái quan trọng là khi mà vô phỏng vấn là đứa bé phải có đủ cái điều kiện, nghĩa là học bạ tốt, cái gì cũng tốt, có người bảo trợ tài chính, rồi phỏng vấn cũng tốt. Dạ.
Xin hỏi cho anh luật sư Cao, ví dụ như mình đi học hệ trung học nhiều tiền hơn hay học nhiều tiền hơn?
Cái đó tùy anh đây. Thường thường là trung học thì nó cỡ đâu đó, cỡ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ngàn một năm. Đại học thì ăn thua anh, nhiều đại học có 3-4 ngàn, nhiều đại học có 3-40 ngàn. Cái đó khó nói lắm anh. Nhưng mà nó đâu đó, dạ, một năm. Dạ.
Như vậy có bắt buộc phải có trường nhận rồi, phải có người chở đi học, nhưng mà hệ trung học.
Thì đương nhiên là cái anh đi xin vô trường nào cũng thế anh, là trước nhất là cái trường đó phải đủ cái điều kiện của sở di trú, nghĩa là phải có cái khả năng cấp cái E20 là cái đơn mà bên trường người ta nhận du học sinh. Và cái thứ nhì là cái thủ tục nó sẽ đòi hỏi là một người đứng ra là bảo trợ tài chính, là bảo đảm cái số tiền ăn ở, số tiền đóng phí học này kia vân vân. Cái đó là hai cái điều kiện mà phải có trong hồ sơ du học sinh ở đây.
Cảm ơn luật sư anh, cảm ơn anh phụ trách tài. Ok, thank you, cảm ơn nhiều.
Dạ, xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, em chào anh Việt Tấn, anh Michael Cao. À, cho em hỏi là cái hồ sơ mà bảo lãnh anh em mà bảo lãnh cái ngày 21/7/2004 á anh, thì cho em hỏi bây giờ là nó có gần tới chưa anh?
Hồi nãy là Marco xin lỗi chị, là Marco trình bày là cái F4 nha, là anh chị em, một người quốc tịch lãnh cho anh chị em, bây giờ người ta giải quyết tới 1/1/2002 chị. Cái thông tin mới nhất là nó mới giải quyết tới những hồ sơ nộp 1/1/2002 thì nó đang giải quyết tới, của chị thì 7/7/2004 thì hy vọng là 2-3-4 năm thì nó tới. Tại gần đây cái diện F4 anh chị em nó đi rất là chậm chị ơi.
Dạ, cảm ơn nhiều ạ.
Vâng chị, dạ.
Dạ vâng, 8178994110, 8178994110 để quý vị gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, trong vấn đề tai nạn xe cộ hoặc trong những cái vấn đề có liên quan đến thủ tục bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, hay là visa du học cho con của mình, em của mình, cháu của mình, hay là visa cho bà con của mình trong vấn đề đầu tư mà quý vị cần tham khảo. Quý vị nhớ là luật sư, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, và đặc biệt là văn phòng luật sư Michael Cao vẫn có thêm một văn phòng ở Sài Gòn đại diện cho những người nào có thân nhân ở Việt Nam mà cần sự giúp đỡ bên đó khi mà làm giấy tờ qua văn phòng của luật sư Michael Cao, thì quý vị không lo lắng vì đã có văn phòng bên Việt Nam giúp đỡ về vấn đề giấy tờ, mà quý vị chỉ tốn lợi phí có một lần tại văn phòng mà thôi. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh.
Cho biết quý danh luôn ạ.
À, dạ, tôi tên Hoàng anh.
Mời, dạ, mời anh Hoàng.
Anh cho em hỏi cái má em về Việt Nam hồi giữa tháng 12 tới giờ mà về diện thẻ xanh, bây giờ muốn qua trở lại có được hay không anh?
Tháng 12 năm 2013 đúng không anh?
Dạ, đúng rồi.
Tháng 12, 2013 tới bây giờ là có 9 tháng nha. Thường thường dạ, là nếu mà mình đi dưới 1 năm á, thì vô Mỹ lại vẫn không khó đâu, nhưng mà cái thủ tục nó sẽ rất là khó một khi mà mình đã ở nước ngoài hơn một năm. Ok, thì mà cũng khuyên á là nếu mà được, má của anh nó cố gắng làm sao mà về trước một năm, nếu mà ở 9 tháng rồi thì cố gắng mà nếu mà không có, nếu mà có re-entry permit thì ok, nhưng mà nếu không có thì mà cũng khuyên là nên về sớm nha.
Ok, dạ cảm ơn khuyên nhiều, dạ cảm ơn anh.
Xin chào.
Dạ anh Hoàng, dạ.
Có nhiều người họ bỏ tiền, tốn tiền tốn bạc để mà lo giấy tờ đi qua bên này.
Yeah.
Để mà kiếm được cái thẻ xanh, nhưng mà có nhiều người lại khi có thẻ xanh rồi lại lo những cái công việc khác mà quên mất là khi mình trở về á, mình muốn lấy lại cái thẻ xanh cũng khó. Thành ra tôi nghĩ là những người lớn tuổi qua đây á, thì họ đòi về Việt Nam ở luôn thì cũng là một cái lựa chọn của các vị đó. Tuy nhiên có nhiều người còn trẻ mà lại không lo lắng về vấn đề đó, thành ra nhiều khi mình thấy cũng ngạc nhiên, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Nhật Tấn, là cái thẻ xanh nói vậy chứ nó không có đơn giản mà để lấy. Dạ.
Dạ vâng, nhiều người đó, người ta phải có tiền mà người ta cũng không qua đây được đây để mà lấy được cái thẻ xanh. Vâng, dạ, quý vị đang nghe chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú. Số điện thoại để quý vị gọi vào để mà tham khảo ngay bây giờ, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề visa du học cho con em của mình, hay là quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề giấy tờ bảo lãnh thân nhân anh chị em mà cần cái sự giúp đỡ của văn phòng luật sư mà quý vị không biết nhờ ai, thì quý vị có thể, đây là cơ hội để quý vị gọi vào để mà tham khảo trực tiếp với văn phòng luật sư, với lại luật sư luôn. Và xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ em dạ chào luật sư ạ. Dạ em tên là Thủy á, mà em muốn hỏi vấn đề này. Ngày xưa em với em qua chung, qua Mỹ ở chung, rồi sau đó ở được 5 năm em với em về Việt Nam, rồi khoảng 10 mấy năm em của em đi qua đây đi về mà bữa phỏng vấn interview Mỹ nó đã cái thẻ xanh mất rồi, nó nói là thẻ xanh hết hạn.
Yeah.
Rồi bây giờ em của em á muốn ở lại Mỹ, giờ làm sao được ha?
Nhưng mà nghĩa là ý của chị nói là ở khi mà có thẻ xanh về Việt Nam 10 mấy năm đúng không chị?
Dạ.
Xong rồi bay qua hải quan Mỹ lại đúng không?
Dạ, thì em bảo lãnh đi du lịch mà lúc mà phỏng vấn á thì dạ, người ta đã lấy cái thẻ xanh của em rồi.
Dạ.
Nói là
nhưng mà người ta có cho không, người ta có cho qua lại không, qua du lịch lại không?
Dạ hiện dạ cho qua lại, hiện bây giờ ở đây nè.
Nhưng mà ở đây cho diện gì, B1, B2 hay là qua diện gì?
đi viện du lịch đó.
Dạ dạ ok, đi siêu dạ bé hai đó. Ok. À thì bây giờ cái ý của chị là sao, thì bây giờ chị đang ở đây giống như là một người du lịch đó chị, không phải là thường trú nhân.
Dạ. Dạ đúng rồi, em của em giờ đi viện du lịch mà giờ dạ. Á em muốn ở lại đây mà không biết làm sao bằng cách nào mà ở lại được. Mà lúc mà phỏng vấn á thì trên tòa nó đã lấy cái thẻ xanh của em của em lại rồi.
Dạ,
rồi
đúng,
á
dạ.
Nó cho ký một cái tên là hủy bỏ thẻ xanh.
Dạ đúng, cái đơn I-407 dạ.
Dạ, rồi giờ làm sao,
dạ, sao chị?
Cách nào mà em của em ở lại được Mỹ không?
Ok, thì cái câu hỏi của chị là một người du lịch làm sao ở lại đây đúng không?
Dạ.
Well, giống như là anh Việt Tấn trình bày hồi nãy là thực tế là cái thẻ xanh nó không có đơn giản để lấy. Ok, nó rất là khó. Ok, mà bây giờ muốn ở lại, một người du lịch muốn ở lại thì là có một cái diện. Chị hiểu nó không? Nếu mà muốn đổi đang đi chơi du lịch mà muốn ở lại định cư luôn thì phải có một diện. Diện là nghĩa là thông thường là có người đứng ở bảo lãnh hay là có công ty đứng ở bảo lãnh hay là một cái diện gì đó. Thì mình phải coi lại cái trường hợp của mình là ai có thể đứng ở bảo lãnh được mình. Ví dụ như là ba má, ví dụ như là anh chị em, ví dụ như là vợ chồng, ví dụ như là con cái trên 21 có quốc tịch, ví dụ đó. Thì mình phải nhắm cái hướng nào mà mình có một cái diện để mình đi vô được. Chứ không có thường là một người quốc tịch, một người đang đi du lịch đó. Đâu phải là muốn ở lại có thể xin là ở lại được. Thì trong cái trường hợp đó em khuyên đó, nếu mà được em và chị kiếm những nhân phòng luật sư chuyên nghị chú hay gì đó hỏi người ta, hỏi ý kiến người ta là mình có đủ cái điều kiện gì để đi theo cái diện đó này kia vân vân thì có thể người ta giúp được chị.
Mà thí dụ như giờ em có tiệm mà thí dụ như giờ muốn bảo lãnh về công việc làm được không vậy?
Ăn thôi là cái tiệm chị là tại vì căn cứ theo đi làm thì thường thường là cái diện H1B thì thường thường nó phải yêu cầu mình phải có bằng cấp, có kinh nghiệm, có bằng cao cấp, ví dụ như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, vân vân. Chứ cái công việc bình thường thì nó cũng rất là khó chị.
Mà giờ thí dụ như dạ em ruột á bảo lãnh được không?
Em ruột bảo lãnh được, nhưng mà nó cỡ 13-45 năm, mà trong cái thời gian 13-45 năm đó mình đâu có được quyền ở đây bất hợp pháp chị. Thì bởi vậy mà cô với khuyên đó là chị hay là kiếm một giám hộ sư đi nói chuyện với anh ta đi rồi giải thích cho anh ta về trường hợp của tôi vậy đó. Giờ ba má có
chị tịch, ở thành phố nào?
Dạ
em ở Phú Quốc.
Phú Quốc, chị ghé qua văn phòng bên Grand Ferry thử coi tham khảo trực tiếp. Dạ vâng, hẹn văn phòng luật sư nói chuyện coi chị nha. Chị có số điện thoại đó chưa?
Dạ để số này có không anh?
Dạ 972-606-9988 chị.
972-606-9988
chị có thể gọi lấy hẹn trước không được ha?
Dạ.
Xin chào
ok
chị.
Rồi. Thank you anh, thank you luật sư.
Chúc bà con chị may mắn nha. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và đặc biệt là nói về những cái visa du học cho con em của mình hay là những cái trục trặc trong vấn đề giấy tờ, thì quý vị có thể gọi vào để mà trực tiếp gửi câu hỏi. Hoặc là quý vị có thể ghé qua hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square và một tại Cali Sài Gòn Mall. Và quý vị cũng có thể lấy số điện thoại để mà tham khảo miễn phí về những cái chuyện chuẩn bị của quý vị. Số điện thoại văn phòng ở Grand Ferry là 972-606-9988, 606-9988 tại Grand Ferry và tại Garland là 214-703-0903, 214-703-0903. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng còn một số thời gian gần cuối ở trong chương trình, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Vừa rồi có hai vị giữ đường dây và xin gọi trở lại vì chúng tôi đang tiếp chuyện với khán giả, thính giả khác cho nên chúng tôi chưa có kịp bắt qua. 817-899-4110. Và thưa luật sư, cái trường hợp mà cái giấy mà hủy cái thẻ xanh mà mình muốn xin lại có vẻ khó lắm hả thưa luật sư?
Nó không khó anh Nhật Tấn, là tại vì nếu mà muốn, ví dụ trong cái trường hợp của cái chị hồi nãy đúng không, nếu mà muốn qua đây du lịch thì phải hủy cái thẻ xanh, là tại vì lãnh sự người ta nói rằng là một người thường trú nhân tuy là đã đi mười mấy năm rồi nha, không thể xin được du lịch được, tại vì vẫn còn có thẻ xanh, tuy là thẻ xanh nó hết hạn và có thể là không sử dụng được nữa. Ngoài trừ là gì? Ngoài trừ là mình rõ ràng, nghĩa là mình ký một cái giấy đơn 407 rất là rõ ràng, đó là tôi bỏ cái thẻ xanh, bỏ cái status thường trú nhân của tôi mà không còn muốn nữa, thì lúc đó người ta phải cấp cái B1, B2. thì cái thường thường là trong cái trường hợp mà sử dụng cái đơn đó, anh Nhật Thắng, là ví dụ như là mấy bác lớn tuổi về Việt Nam ở 3-4 năm xong rồi buồn buồn nó muốn qua Mỹ lại xin thẻ xanh lại, thì hủy cái thẻ xanh cũ xong rồi nhờ con cái bên Mỹ có quốc tịch quay ngược lại và lãnh cho ba má, thì trong vòng năm lại đi qua lại Mỹ, ví dụ đó là phỏng vấn lãnh sự. Dạ
vâng, nhưng cái trường hợp đó thì lãnh sự ở Mỹ họ không có làm khó làm dễ là tại sao mình bỏ cái thẻ xanh bây giờ mình xin lại cái đó, thì họ không làm khó điều đó phải thưa.
Dạ không, người ta hiểu anh Nhật Thắng, người ta rất là hiểu là nhiều người, người ta có cơ sở Việt Nam, người ta lớn tuổi, người ta nhớ nhà nhớ nước này kia, người ta già đó nợ 3-4 năm xong rồi người ta hiểu là nhiều khi người ta muốn ở Việt Nam lâu mà người ta muốn ở luôn ở Việt Nam, thì cái đó là cái chuyện mà thay đổi ý thì bình thường thôi anh Nhật Thắng.
Dạ vâng, và sẵn đây thì Tấn hỏi luôn là cái trường hợp mà re-entry permit mà mình xin thẳng về Việt Nam là 2 năm. Thì dạ, khi mình cầm cái thẻ xanh mà mình cầm cái re-entry permit, mình ở bên Việt Nam 2 năm mình trở về, thì cái trường hợp này có bị ảnh hưởng gì cái thẻ xanh mình không thưa luật sư?
Thường thường là ok anh Việt Thắng, thường thường là có re-entry permit mà mình nhớ nha, phải về trước 2 năm nha, chứ không phải là đúng 2 năm nha. Về trước hết hạn 2 năm thì là ok. Thường thường là cái ý khi mà mình xin cái re-entry permit là cái ý của mình là báo cho sở y tế biết là tôi sẽ đi lâu dài. Okay, tôi sẽ đi lâu dài, có thể là tới 2 năm. Thì khi mà nó cấp cái re-entry permit là nó cấp được 2 năm. Nhưng mà Michael vẫn khuyên là nếu mà không có chuyện gì quan trọng ở Việt Nam, nếu mà không có đi làm, nếu mà không có gì mà ràng buộc ở Việt Nam thì không nên đi hơn 1 năm. Tốt nhất là không có đi hơn, tuy là có re-entry permit luôn. Và tại vì mai mốt mình vô quốc tịch nó vẫn có thể có trục trặc, tuy là mình có re-entry permit nha, mình ở 1 năm 11 tháng ví dụ đó, nhưng mà mai mốt vô phỏng vấn cho đi thi quốc tịch, ví dụ 8 năm sau đi phỏng vấn quốc tịch, cái nó hỏi của cách đây 8 năm trước là tại sao anh đi Việt Nam 2 năm, là có thể là lúc đó anh đã bỏ cái thẻ xanh rồi. Anh có gì chứng minh là anh giữ là nguồn gốc không? Anh giữ lại cái thẻ xanh, cái gốc ở bên Mỹ không? Anh có gì chứng minh không? Mà nếu mà mình không có đủ bằng chứng, nó nhiều không những mà người ta từ chối quốc tịch mà người ta sẽ có thể là trục xuất mình luôn. Anh Việt Thắng hiểu là tại vì mình đã bỏ cái gốc thẻ xanh rồi.
Dạ vâng.
Bây giờ mai hỏi cũng khuyên là tốt nhất là đừng có đi hơn 1 năm.
Dạ vâng. Thì sẵn nói chuyện về trong vấn đề di trú và những cái vấn đề mà xuất nhập đó, thì thường thường nếu mà trước khi mình làm điều gì mình cần tham khảo với một người mà họ biết về vấn đề luật lệ, chẳng hạn như là những cái văn phòng luật sư hay họ cần tham khảo, hoặc là họ muốn xin cái re-entry permit thì văn phòng cũng có thể giúp họ xin giùm mấy cái này phải không thưa luật sư?
Được anh Nhật Thắng, mấy cái đơn mà re-entry permit, mấy cái đơn mà xin lại renew thẻ xanh này kia thì bên văn phòng làm hết anh.
Trung bình thường thường mình là xin cái re-entry permit mà với cái tốc độ bình thường là bao nhiêu tuần thì có thưa luật sư?
Thường thường re-entry permit thường thường có 3 tháng anh Nhật Thắng.
3 tháng, wow.
Cái khổ là re-entry permit đó, khi mà mình xin đó, là mình phải ở đây nộp hồ sơ, và hơn nữa sau đó có 1 tháng nữa phải đi lần tay xong rồi lúc đó mới xong cái thủ tục. Nhiều khi mình có thể là đi trước, rồi nó gửi re-entry permit về sau khi lần tay, rồi lúc đó mình có thể là nhờ người nhà hay ai đó, cầm về Việt Nam hay là FedEx về hay là sao đó, cũng được.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị nào còn thắc mắc trong vấn đề di trú xin tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và gần đây thì thường thường mình nói chuyện về di trú rất là nhiều, mà về tai nạn xe cộ thì Tấn thấy là những cái câu hỏi về tai nạn xe cộ gần đây là giống như là ít có người hỏi, không biết là họ có phải là coi có nhiều cái trường hợp giống như là khi mà gặp bị đụng xe hay gì đó, họ cứ nghĩ là thôi sửa xe xong là xong. Thì cái trường hợp mà những người bị tai nạn mà họ không có lỗi, họ nghĩ như vậy thì có đúng hay không thưa luật sư?
Well, đúng hay không là ăn thua, là mình phải hiểu cái quyền lợi của mình. Okay. Rất là nhiều người ta đụng xe mà nhiều khi đụng nặng luôn anh Nhật Tấn. Cái người ta nói là không có gì đâu, người chắc không có sao. Cái ngày hai ngày sau cái xe thì bị hư thì bảo hiểm nó hứa nó sửa. Cái mình nói bảo hiểm không bị gì, cái tuần hai tuần sau thì bác sĩ chụp hình MRI cái thấy là cái xương nó bị chật cái gì đó, cái hiểu là bắt đầu bị thương nặng, cái người ta nói là không có gì đâu, khỏi đi bác sĩ, này chỉ có đau thôi. Cái 6 tháng, 5 năm, 2 năm sau cái tự động cái xương nó chật thêm nữa mà đi bộ, giờ là bắt đầu đau đi, cái nhắc anh Nhật Thắng hiểu không?
Dạ vâng.
Mà khi mà lỗi ở bên người khác mà mình bị thương, mà bị thương nặng, mà bị lỗi của người khác, thì Michael khuyên á là bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại sao mà mình phải tự bỏ tiền ra để trả bác sĩ, để chữa cho mình mà tại vì lỗi người khác, ví dụ đó, thì mình nên là kiếm cách làm sao. Tại bên kia người ta cũng mua bảo hiểm, bên mình cũng mua bảo hiểm, nhiều khi mình mua UM, Uninsured Motorist, bên kia không có bảo hiểm thì mình vẫn muốn vẫn bảo hiểm của mình vẫn cover, ví dụ đó, anh Nhật Thắng hiểu không?
Dạ vâng.
Thì mình nên sử dụng, với mình bỏ tiền đó mình mua, mình nên phải sử dụng chứ.
Đúng vậy, Tấn thấy có nhiều người, nhất là người Á Châu của mình đó, họ nghĩ là thôi mất công mà làm vô để bảo hiểm nó lên, Nhưng mà thật sự mà nói là trong những cái lần đụng xe như vậy đó, mà mình không có lỗi thì bảo hiểm cũng không lên bao nhiêu. Mà mình...
Không lên đó, dạ. Dạ. Cái đó đâu phải lỗi của mình đâu. Dạ.
Thì dù như có lên đi vài chục bạc cho một cái policy, dạ, thì tôi cứ nghĩ là mình sử dụng bảo hiểm là cái quyền lợi của mình, cho nên mỗi lần mà đụng xe, Tấn có đụng xe là Tấn sử dụng hết quyền lợi của mình luôn. Không phải là mình
sử dụng cả hai bên luôn, là gì Tấn là, dạ, là bên kia phải lỗi tập trung như mình, mà mình nhiều khi sử dụng bên mình luôn là tại nhiều khi tiền không đủ để trả tiền thuốc men luôn. Mình phải sử dụng luôn cái PIP mà còn khuyên gì đó. Dạ, là mình bỏ tiền hết mà, đúng không Nhật Tấn?
Dạ đúng như vậy, thành ra mình xài bảo hiểm ở đây, thí dụ như mình lên 3 năm mà mỗi năm lên 200 đồng, chúng ta vẫn cũng không có, Tấn nói thí dụ thôi. Nhưng mà trường hợp bảo hiểm mà mình không có bị đụng lỗi của mình thì tùy theo bảo hiểm có một số thì lên một chút. Nhưng mà mình phải sử dụng hết cái quyền lợi của mình là tốt hơn hết. Tôi nghĩ là quý vị nên kiếm một cái văn phòng, khi mà tai nạn xe cộ xảy ra quý vị nên tìm hiểu quyền lợi của mình ở đâu và gọi cho những cái văn phòng nào mà quý vị tin tưởng để mà quý vị có thể biết được quyền lợi của mình và không có bị rắc rối về sau này nữa. Giống như là nhiều khi nó còn thương ngược lại mình như trước đây Tấn thường nói, lâu lâu được sự nhắc lại. Dạ.
Tức là dạ đúng là như Tấn là Michael gặp rất là nhiều trường hợp luôn nha, là rõ ràng là lỗi bên kia luôn mà cuối cùng bên kia nó cũng quay ngược lại, nó thương mình luôn nha.
Dạ vâng, Tấn bị thương ngược lần là lý do nó ve ra đụng mình rõ ràng mà mình thấy thôi, đền cái xe thôi, đền cái cửa xe thì thôi, cuối cùng lại nó nói là mình, nó đậu mình đi ngang mình cọ nó. Thành ra cuối cùng phải đến văn phòng để mà nhờ thưa kiện giùm. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng luật sư có hai văn phòng, quý vị nhớ là một ở Garland và một ở Grand Prairie. Ở Houston, luật sư Michael Cao cũng có mấy văn phòng nữa. Thành ra quý vị biết là một cái hệ thống nhiều văn phòng như vậy đó, là thường thường làm rất là tận tâm và rất là uy tín thì mới có nhiều văn phòng như vậy. Nếu mà không có tận tâm mà không có cái lấy khách làm đầu đó, thì chắc chắn là sẽ không có nhiều văn phòng. Và đặc biệt là qua văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị sẽ có được văn phòng đại diện bên Việt Nam giúp đỡ, và quý vị chỉ tốn lệ phí một lần tại văn phòng bên Mỹ mà thôi. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, tham khảo hoàn toàn miễn phí lần đầu. Và số điện thoại tại Grand Prairie Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trở lại với vấn đề visa đầu tư thì gần đây thân nhân ở bên Việt Nam có nhiều hồ sơ đang xúc tiến bên phía văn phòng không thưa luật sư?
Dạ vâng, gần đây thì những cái hồ sơ liên quan tới visa đầu tư, investment visa đó anh Nhật Tấn thì rất là nhiều. Cái lý do là anh rất là Nhật Tấn cũng biết là cách đây vài ba tháng cái vụ mà bên Trung Quốc ở dưới biển Đông thì nó rất là lộn xộn, bởi vì thế bên Việt Nam bây giờ người ta cũng rất là lo lắng anh Nhật Tấn. Dạ.
Dạ vâng. Tấn thấy có nhiều lý do tức cười là nhiều người bên đó là đi mua vàng bán không có dám ôm tiền Việt Nam, là trong cái thời gian mà Trung Quốc đang lộn xộn thì nói thật ra là người Việt Nam họ cũng rất là giống như là không có an tâm mà khi mà làm đầu tư ở Việt Nam trong khi Trung Quốc đang hăm he chiếm Biển Đông. Vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ tôi ạ.
Dạ đúng rồi.
Hello, tôi tên Trương.
Mời chú Trương.
Ở Minnesota, tôi xin hỏi anh và luật sư một câu chuyện. Vì tôi được nhận cái mẫu 864 á.
Dạ vâng anh.
Dạ, mà nó cho 864 rồi 864A phải không?
Dạ.
Rồi 864B là sao?
Cái đường 864 nó rất là lộn xộn anh. Michael khuyên á nha. Trước khi Michael tư vấn luôn á, là Michael khuyên á, anh quay ngược lại anh lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov nha. Anh đọc lại cái phần mà hướng dẫn của cái đơn 864. Okay. Và đơn cái đơn 864A là cái người sống chung với lại 864 cộng hai cái lợi tức, hai cái income vô một để nhập vô đầy đủ cái điều kiện để bảo lãnh cho người thân nhân ở Việt Nam hay gì đó, một cosign hay gì đó, người bảo chánh chung và bảo trợ chung ở joint sponsor đó. Thì mà tôi khuyên á là anh đọc lại cái phần mà hướng dẫn của cái đơn 864. Và đôi khi á nha, chính văn phòng của Michael luôn, Michael có sao nói vậy, mình nộp đúng hết, mình đọc hiệu luật đồ nộp đúng hết vô trung tâm visa, 2 tuần sau 4 tuần sau người ta dẫn gửi về nói là mình nộp sai, thì lúc đó thì mình phải giải thích cho người ta thêm một lần nữa là nó là như vậy, nộp thêm giấy tờ thuế của sở thuế này kia vân vân, nộp cái transcript này kia vân vân, giải thích cho người ta rồi nhiều khi 2-3 lần mới đúng, chứ không phải là ý của Michael nói là anh cố gắng anh hiểu cái đó, mà nhiều khi anh làm đúng ở bên trung tâm visa vẫn nói là mình sai, thì cũng cố gắng nộp thêm lại lần nữa đúng nữa, thì hy vọng là nó ok.
Dạ trường hợp mà mình sai mình làm lại thì nó trễ cái vấn đề anh tập view của mình cái gì sao?
Cái vấn đề
làm đúng
là
thì nó chuyển đi liền cho anh.
Khi người ta yêu cầu một nút hồ sơ, khi mà người ta yêu cầu mà
sửa. Cái này tôi nghĩ là 8640 á, 864 á là do người đứng bảo lãnh là như tôi phải không?
Cái 864 là đương nhiên là người đứng ra bảo lãnh là bắt buộc phải nộp cái đơn 864 rồi, đủ
dạ,
hay là không đủ điều kiện.
864A đó là người
cũng phải nộp.
Nếu tôi không đủ là người đồng có sai phải vô luôn phải không? Ví dụ như
là cái người mà đồng joint sponsor nha, là sống chung nhà hay không. Mà nếu mà cái người đó, ví dụ anh ở Minnesota mà cái người anh nhờ ông bạn ở dưới Texas, ok, mà ông đủ điều kiện thì ông sẽ phao cái đơn 864 nguyên thôi, không có 864A nha. Là ổng khai cái một cái 864 nguyên. Nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm, nhưng nếu mà anh nhờ vợ sống chung nhà mà giúp cái lợi tức của vợ chung với lại của anh luôn để bảo trợ cho ví dụ như ba má Việt Nam ví dụ đi, thì anh phải sử dụng cái đơn 2864A, là tại vì sống chung nhà mà anh trong cái đơn thuế anh có list chung. Dạ.
Thì như vậy ví dụ như giờ tôi đứng tên, nhưng mà tôi đứng tên bảo lãnh đó, thì tôi lấy cái income của tôi là phải riêng tôi chứ còn không có cộng chung vô với cái income của bà xã tôi phải.
Anh có đủ hay không? Nếu mà anh đủ rồi thì anh đâu cần đâu, đúng không? Nếu mà mình anh đủ rồi là ok rồi, khỏi rất khỏi.
Nếu mà không đủ thì con tôi nó phụ vô là đứng cái 864A phải không?
Anh thôi là con của anh là lớn đủ tuổi mà có ở chung nhà không hay là ở khác nhà? Ví dụ như là con anh ba mấy tuổi, có vợ, đúng không? Ở khác nhà, không ra thấy liên quan gì hết. Thì là con của anh sẽ là cho anh sponsor là khai một cái 864 nguyên. Là tại trong thuế của con anh với lại con của anh á, đâu có chung với nhau đâu, đâu có ai đụng ai đâu, đúng không? Có sống chung nhà hay không?
Dạ.
Mà nó gọi là household income anh.
Dạ vâng. Như vậy
nó
thì
chồng nó là chung một tờ khai thuế nhưng mà làm hai cái mẫu khác nhau hả? Trừ ra hay là cái số khai thuế, cái income thuế nó chung vô luôn.
Anh nếu mà chung một cái thuế, ví dụ thôi vợ chồng đi á, ok, thì anh em nghĩ là anh phải dùng vợ của anh phải dùng cái đơn 864A để cộng vô là một cái nơi.
Đúng rồi. Thì tất chia ra.
Dạ, nó rất rối lắm anh, cái 864 rất là rối, mà nhiều khi mình làm đúng á, bên kia nó bất ý mình sai.
Dạ.
Dạ.
Dạ,
cố gắng đi anh.
Cái 864A này là không còn làm cái thủ tục gì nữa.
864A là cho những người mà ở chung nhà, household income mà anh muốn cộng chung vô.
Cái mẫu 864 này mình nộp đi cho nó rồi là coi như mình không còn làm cái gì nữa.
Anh thôi là nó nói đủ giấy tờ chưa, nếu mà nó nói đủ giấy tờ rồi là mình xong, mà nó nói nếu mà nó gửi giấy về tiếp để nộp thêm 864 nữa thì anh cố gắng anh làm theo cái sự hướng dẫn của bên trung tâm visa.
Còn mình làm xong vậy, đủ, mình không nói gì, coi như mình hết làm gì, rồi thủ tục gì hết á, vì tiền bạc thì gì mình nộp hết rồi. Còn nó bên Việt Nam chờ giấy kêu nó đi phỏng vấn thôi chứ gì.
Dạ vâng, nếu mà bên trung tâm visa nói là đủ giấy tờ rồi, dạ đúng, người ta sẽ chuyển hồ sơ về Việt Nam, đúng vậy anh.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, dạ vâng anh chị, dạ.
Dạ xin chào chú nha, xin chào khán giả tiếp theo.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ cho biết tên, dạ vâng đúng rồi.
À, dạ, tôi tên là Vũ ở Dallas á, tôi có một câu hỏi về vấn đề bảo hiểm. À, khi mà hai bên đụng xe á, mà hai bên đều chỉ có liability thôi, nhưng mà cái liability á, người ta chỉ mua cái minimum thôi. Nếu mà tôi bệnh mà tôi đi nhà thương mà nó bị cái số tiền mà nó cao hơn cái tiền mà liability bên kia có đó, thì luật sư có đứng ra mà làm giấy tờ để sue bên kia ngoài cái phần bảo hiểm, nó có sue thêm cái phần khác của cái người kia không?
Dạ được chứ anh, được chứ, cái đó là chuyện đương nhiên. Để mà tôi cho ví dụ, anh là người A, cái người B tông anh bị thương rất là nặng, người ta ủi anh bị thương gãy xương sướng gì, xương sống cái gì đó, ví dụ thế. Medical bill của anh 200.000, bên kia có 30-60, nghĩa là bảo hiểm bên kia có 30.000, đúng không? Dạ, thì bây giờ là anh nói là giờ tiền thuốc men nhà thương của tôi là 200.000 đô, mà anh có 30, tôi kiện là khi anh nhớ nha, khi anh kiện là anh không phải anh kiện bảo hiểm, ok, anh kiện là anh kiện cái ông B là cái người đó là cái người ủi anh. Cái trách nhiệm của bảo hiểm là khi thân chủ người ta bị kiện thì là cái luật của địa bang của Texas bắt buộc bảo hiểm phải nhảy vô để bảo vệ cho thân chủ là cái ông B. Tuy nhiên bảo hiểm là chỉ có bảo vệ tới cái mức 30.000 thôi, là cái ông B ổng chỉ mua 30.000 à, ví dụ, ok. Sau đó thì ai chịu trách nhiệm thì đương nhiên là nếu cái ông B ổng có tiền thì anh sẽ đòi ổng, ok. Nếu mà ví dụ ảnh có tiền, Bill Gates hay gì, ảnh có tiền, có công ty, có này có kia dữ dằn, đúng không, thì là anh kiện ảnh kiếm tiền, tại vì cái thuốc men của anh quá bị nặng mà mai mốt anh bị đau đớn pain suffering rồi từ giờ tới già, ví dụ đó, thì anh phải đòi đầy đủ chứ, tại vì lỗi của người ta, anh mới bị thương rất là nặng mà có thể là mai mốt là anh bị tàn tật, ví dụ, ok. thì anh kiện chứ. Yeah, sure.
Ví dụ mà bên kia không có tiền, tại vì người ta đã không có tiền, người ta mới mua liability only. Thì nếu mà bên kia không có tiền thì tòa xử làm sao?
Không, cái vấn đề tòa xử là tòa xử. Okay, cái vấn đề có tiền hay không nó là một cái vấn đề khác. Okay, để Michael giải thích. Khi mà Michael nhận vô cái hồ sơ, cái sự quyết định mà kiện của cái người đó ngoài cái bảo hiểm hay không thì Michael lúc nào cũng giải thích cho khách. Ok, tôi sau khi bên nhân phòng luật sư người ta đã nghiên cứu rồi, cái ông B, cái ông mà đồ ủi anh á, thực tế là người ta chỉ có cái nhà trị giá có 100,000, có chiếc xe. Ngoài cái đó là tôi không kiếm được cái tài sản khác, không có một cái miếng đất nào khác, không có một cái bất động sản, mà cũng không có công ty, không có gì hết trơn á. Anh muốn kiện cũng được, anh có thể anh thắng 200,000 đô và sẽ xử anh bị gãy xương sống, xử 500,000 đô, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái bên B không có tiền á, thì người ta nói thôi bây giờ tôi trả góp đi, giờ tôi không có tiền, tháng tôi trả 50 đô. Và anh coi là cái lợi tức, cái yên tâm của ông B, đúng không? Anh làm tháng có 2,000, giờ anh trả 50 đô, anh có vợ con thì thôi ok, trả anh tháng 50 đô. Ví dụ đó, ý của Michael nói là nhiều khi nó không đáng để kiện ông B ngoài cái bảo hiểm, là tại thật sự là người ta không có tiền. Ok, nhưng mà nếu mà anh bị thương nặng mà anh nghĩ người ta có tiền thì anh kiện chứ. Dạ, cái vấn đề mà tự cái judgment, anh có thể là thắng 500,000, nhưng mà cái vấn đề người ta có khả năng trả hay không á thì là một vấn đề khác. Anh thua tòa án thấy cái người này không có tiền, người ta sẽ đồng ý một tháng trả 30, 50, 100 đô, thì người ta trả 6 tháng 5, cái người ta ngưng lại, anh phải kiện tiếp. Mà mỗi lần anh kiện á là anh biết là cái chi phí tòa án luật sư này nó cũng rất là mắc anh. Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không sao.
Dạ vâng, xin chào anh và chúc anh may mắn nha. Dạ vâng, thời gian cũng đã hết rồi. Trước khi kết thúc chương trình, mà luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã nhắc rất là nhiều lần, Marco có 2 văn phòng, một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, và có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Marco xin hẹn lại quý vị thứ 5 tuần tới. Dạ, Michael, xin chào anh Diệp Tân.
Dạ, vâng, xin kính chào luật sư và chúc luật sư một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin
chào. Dạ, cảm ơn.